Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bước vào mùa vành, xã hội cho chúng ta sống tâm tình của canh thức hay tỉnh thức mà đoàn tin mừng Chúa Giêsu nói cho các môn đệ và cũng là nói cho tất cả mỗi người chúng ta. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói hết thảy cho mọi người là phải canh thức. Rồi thưa cộng đoàn, tỉnh thức, cái canh thức sẽ giúp cho chúng ta thoát được những điều bất chắc xảy đến trong cuộc đời. Và điều quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ gặp được Thiên Chúa trong niềm vui khi Thiên Chúa quang lâm. Vì thế, để sống trong tâm tình tỉnh thức, canh thức đòi hỏi, mời gọi mỗi người chúng ta sống thái độ của một người biết khiêm tốn, nhận ra mình là tội nhân. Và để qua đó chúng ta biết canh tân, sám hối, quay trở về với Thiên Chúa, để rồi xin lòng thương xót của Thiên Chúa ban ơn giải thoát để chúng ta đón nhận ơn cứu độ. Đó là tâm tình chúng ta sống tỉnh thức, canh thức, không chỉ trong mùa vọng mà trong hành trình của một người Kitô hữu là môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Thật vậy, khi chúng ta sống tâm tình đó thì chắc chắn chúng ta sẽ luôn ý thức cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào ai. Đó là cuộc sống chúng ta lệ thuộc vào chính Thiên Chúa, và Thiên Chúa chính là chủ cuộc sống của mỗi người chúng ta. Điều này được ngôn sứ Isaiah cảm nhận và nhận thấy. Ngài đã diễn tả trong sách của Ngài mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất. Khi dân tộc Do Thái cảm thấy khổ sở, khi bất trung với Thiên Chúa, bị lưu đày ở bên Babylon, và qua đó họ cảm thấy như là mình mất tất cả. Giờ đây, với lời khẩn cầu tha thiết đại diện của ngôn sứ Isa nói thay cho dân, đó là: lạy Chúa, sao Ngài để dân của Ngài phải chịu khổ như thế? Lạy Chúa, xin Ngài xé tầng trời đến để cứu độ chúng con. Lạy Chúa, vì chúng con đã phạm tội đến Ngài, chúng con là dân nhơ uế, một dân bất trung, nhưng xin Chúa tha thứ. Đó là tâm tình của ngôn sứ Isaiah thay cho dân, để nói lên tâm trạng của một người biết lệ thuộc vào Thiên Chúa, biết ăn năn thống hối vì lỗi lầm của mình, để có thể đón nhận ơn tha thứ giải thoát của Thiên Chúa, để rồi cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho dân tộc của mình. Và điều đó được ngôn sứ Isaiah diễn tả một cách rõ nét trong cái phần cuối của đoạn sách thánh mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ nhất này. Đó là: lạy Chúa, chúng con chỉ là đất sét trong tay của Ngài. Hình ảnh đó diễn tả nói lên tâm tư của những người biết sống lệ thuộc vào Thiên Chúa. Và một khi biết sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa như là một người thợ gốm nắn đất sét, nắn con người của chúng ta, thì chắc chắn con người của chúng ta sẽ luôn trở nên tốt và sẽ trở nên một tác phẩm tuyệt vời trong bàn tay của Thiên Chúa. Đó là tâm tình thứ nhất mà chúng ta sống trong cái thái độ của những người con cái của Thiên Chúa, biết đặt cuộc sống của chúng ta trong vòng tay quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, biết đặt cuộc sống của chúng ta trong sự lệ thuộc để Thiên Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Và điều đó chắc chắn khi chúng ta để cho Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta, để cho chúng ta biết lệ thuộc vào Thiên Chúa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ sinh hoa cây trái. Và có như thế chúng ta mới có thể luôn đứng vững trong ngày con người đến, tức là Thiên Chúa đến phán xét. Và khi chúng ta sống tâm tình đó, mời gọi chúng ta sống tâm tình thứ hai mà trong đoạn tin mừng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta canh thức, khi ông chủ trao cho mỗi người một công việc và dạy người đó là canh cổng: anh hãy thức tỉnh và biết canh thức giữ cửa. Đó là Chúa Giêsu mời gọi tất cả mỗi người chúng ta sống trong vai trò của những con người gác cổng cho con người và thế giới hôm nay. Thật vậy, mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa trao cho một trách nhiệm, trao cho một công việc, và Thiên Chúa muốn chúng ta chu toàn công việc trách nhiệm đó trong bổn phận như là những người gác cổng cho con người ngày hôm nay và cho thế giới hôm nay. Thưa quý ông bà anh chị em, hình ảnh này rất là rõ nét trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống của một cộng đoàn tu chỉnh. Trong đời sống gia đình, những người cha, những người mẹ chính là những người gác cổng cho những thành viên trong gia đình của mình, cho các con cái của mình. Chính Thiên Chúa đã trao cho những người làm cha, người mẹ trách vụ trông nom, chăm sóc và canh chừng, gác cổng cho mọi thành viên trong gia đình của mình được sống trong hạnh phúc, được sống trong bình an, được sống trong vui tươi và sống trong hòa bình. Trách nhiệm này đòi hỏi cha mẹ phải biết quên mình, hy sinh để luôn đứng hàng đầu, đứng trên vọng gác để canh chừng cho người con của mình, cho những người trong gia đình của mình. Bổn phận đó rất nặng nề, nên cha mẹ cần ý thức đó chính là cách để chúng ta tỉnh thức, không phải chỉ canh chừng cho chúng ta, mà chúng ta có trách nhiệm canh chừng cho những người Chúa đã trao cho chúng ta. Vì thế chúng ta ai cũng có những trách nhiệm, ai cũng có những công việc. Chúng ta hãy cố gắng chu toàn trách nhiệm mà Thiên Chúa trao cho chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng trở thành những người gác cổng cho thế giới ngày hôm nay với biết bao nhiêu những khó khăn, với biết bao nhiêu những xung đột, với biết bao nhiêu những toan tính bất chính của con người. Thiên Chúa mời gọi chúng ta tỉnh thức, canh thức trong hình ảnh của những người gác cổng. Xin Chúa Giêsu mà mỗi ngày chúng ta thao thức tìm gặp Chúa, xin Chúa giúp cho mỗi người chúng con biết sống hai cái hình ảnh trong cái tâm tình sống canh thức của mùa vọng, của cuộc đời riêng của mỗi người chúng con. Đó là chúng con luôn sống trong sự lệ thuộc vào vòng tay quan phòng yêu thương của Chúa, để chúng con luôn có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói trong cuộc đời của chúng con, để qua đó chúng con luôn chu toàn trách vụ mà Thiên Chúa trao cho chúng con qua hình ảnh của người gác cổng. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng con, và xin Chúa cũng thêm đức tin cho mỗi người chúng con để chúng con luôn sống trong tình yêu ân nghĩa với Chúa, trong tình yêu ân nghĩa với anh chị em của chúng con. Có như thế, khi Chúa đến, chúng con sẽ luôn vui sướng và hân hoan được Chúa đón nhận vào trong hạnh phúc viên mãn của Ngài. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.